Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 7 tháng 7 năm 2015, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tức tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, nói về ý muốn của Đức Thánh Cha khi thăm viếng ba nước Mỹ Châu Latin. Kế đó là tiết mục lời Chúa ngày Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Lê.
Giêsu, ôi trái tim vô bờ. Giêsu, con mến yêu tôn thờ. Giêsu, sự sống con ước mơ. Ôi suối ân dạt dào, tình mê thương dâng trào. Lòng thương xót Chúa, ôi cao ngút trời mây. Lòng con mê say, ôi trái tim nhân hậu. Làm sao suy thấu ôi tình yêu nhiệm màu, tim con dâng trao niềm cảm mến ân sâu. Con xin suốt đời ở trong trái tim Ngài, mơ ước ngày mai được mãi mãi thuộc về Chúa. Giêsu, ôi trái tim vô bờ. Giêsu, con mến yêu tôn thờ. Giêsu, sự sống con ước mơ. Ôi suối ân dạt dào, tình mến luôn dâng trào.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9, câu 32 đến câu 38. Khi ấy, người ta đem đến cho Đức Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc nói rằng, ở Israel chưa hề thấy thế bao giờ. Nhưng người Pha-ri-sêu lại bảo, ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, người nói với môn đệ rằng, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Tổng thống Abraham Lincoln thường dùng lời hay ý đẹp để nói tốt về những chính trị gia đối lập của mình. Một phóng viên hỏi ông, tại sao ngài lại ca ngợi những địch thù, khi mà lẽ ra phải phê bình chỉ trích làm hạ giá họ? Tổng thống trả lời, biến thù thành bạn đó lại không phải là cách tôi tiêu diệt kẻ thù của tôi hay sao? Con người thường quá nhấn mạnh đến quyền lực, danh tiếng mà quên đi sự cảm thương, phục vụ. Một chính trị gia có lòng khoan dung như Lincoln thật hiếm có. Yêu nhân loại tội lỗi, nhìn thấy họ lầm than. Trái tim Đức Giêsu đã chạnh lòng thương. Với trái tim đầy lòng xót thương, Đức Giêsu luôn quan tâm, chăm sóc cho con người cả về phần hồn lẫn phần xác. Là Kitô hữu, chúng ta cần có một trái tim biết thương cảm như Đức Giêsu. Đó là một trái tim biết tha thứ cho kẻ thù, biết đến với những con người đang cần đến tình thương của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con đôi mắt tinh nhạy để con nhận ra Chúa đang hiện diện nơi những người anh chị em chúng con, đặc biệt nơi những con người nghèo khổ. Amen.
Giêsu, ôi trái tim vô bờ. Giêsu, con mến yêu tôn thờ. Giêsu, sự sống con ước mơ. Ôi suối ân dạt dào, tình mến luôn dâng trào. Lòng thương xót Chúa đã cứu vớt đời con, đã nâng con lên khỏi tối tăm mịt mù. Lòng thương xót Chúa cho đời con an bình, bao nhiêu ân tình Ngài u ấp tim con, nâng niu dắt dìu Ngài bênh đỡ chở che, tìm biến đời con thành ca khúc tri ân Chúa. Giêsu, ôi trái tim vô bờ. Giêsu, con mến yêu tôn thờ. Giêsu, sự sống con ước mơ. Ôi suối ân dạt dào, tình mến luôn dâng trào. Giêsu, ôi trái tim vô bờ. Giêsu, con mến yêu tôn thờ. Giêsu, sự sống con ước mơ. Ôi suối ân dạt dào, tình mến luôn dâng trào.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo với chúng tôi. Tin Hy Lạp. Tòa Thánh khẳng định rằng phẩm giá của con người phải là trung tâm của các tranh luận chính trị. Hôm thứ Tư mùng 1 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã kêu gọi cầu nguyện cho người dân Hy Lạp ngay sau khi quốc gia này không trả được khoản lớn tiền vay trong số nợ hơn 300 tỷ euro. Tuyên bố của phòng báo chí Tòa Thánh hôm mùng 1 tháng 7 cho biết, những tin tức từ Hy Lạp liên quan đến tình hình kinh tế và xã hội của đất nước này là đáng lo ngại. Vì thế, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi tất cả các tín hữu hiệp nhất trong lời cầu nguyện cho những điều tốt đẹp sẽ đến với dân tộc Hy Lạp yêu quý. Hy Lạp đang đối mặt với cuộc tranh luận về vai trò của các biện pháp khắc khổ, chẳng hạn như cắt giảm lương hưu và tăng thuế, trong khi thương thảo với các chủ nợ về các gói cứu trợ tài chính mới. Tỷ lệ thất nghiệp của nước này là hơn 25% và mỗi người chỉ được phép rút tiền ở máy ATM mỗi ngày không quá 70 euro. Tuyên bố của Tòa Thánh khẳng định rằng phẩm giá của con người phải luôn ở trung tâm của bất cứ cuộc tranh luận chính trị và kỹ thuật nào, cũng như trong việc đưa ra các quyết định có trách nhiệm. Đức Thánh Cha muốn bày tỏ sự gần gũi với mọi người dân Hy Lạp, và Ngài đặc biệt nghĩ đến nhiều gia đình đang lâm vào cuộc khủng hoảng xã hội và nhân văn phức tạp và mạnh mẽ này. Thời hạn chót mà Hy Lạp phải thanh toán khoản nợ khoảng 1,7 tỷ euro cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế là ngày 30 tháng 6 đã qua. Hy Lạp là quốc gia thuộc khu vực đồng euro đã rơi vào khủng hoảng tài chính từ nhiều năm nay. Đây là quốc gia yếu kém nhất về kinh tế trong khu vực đồng euro. Hy Lạp đã bị ảnh hưởng nặng nề trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Từ năm 2010, Hy Lạp bắt đầu nhận được gói cứu trợ tài chính với điều kiện phải áp dụng các biện pháp khắc khổ như cắt giảm lương hưu, tăng thuế và giảm bớt các nhân viên trong khu vực công. Đảng cầm quyền hiện nay Syriza được bầu hồi tháng Giêng năm nay có chủ trương chống khắc khổ. Tháng sau đó, Hy Lạp đã đàm phán về việc gia hạn trả nợ, nhưng việc không trả được nợ vào ngày 30 tháng 6 đang đe dọa dẫn đến sụp đổ và làm tăng thêm những lo ngại về việc Hy Lạp sẽ rời khỏi khu vực đồng euro. Hy Lạp đã tổ chức cuộc trưng cầu ý dân vào ngày mùng 5 tháng 7 vừa qua về việc ở lại hay rời khỏi khu vực đồng euro và có chấp nhận các điều khoản do các chủ nợ đưa ra hay không về gói cứu trợ thứ ba trị giá 32 tỷ euro kéo dài trong 2 năm. Đức, quốc gia chủ nợ lớn nhất của Hy Lạp, đã mạnh mẽ ủng hộ các biện pháp khắc khổ tại quốc gia Địa Trung Hải này như một điều kiện của một gói cứu trợ khác. Hy Lạp cũng đang đứng trước thời hạn chót, tức là ngày 20 tháng 7, phải thanh toán hơn 3,8 tỷ euro cho Ngân hàng Trung ương châu Âu. Người ta lo sợ rằng nếu không có một gói cứu trợ khác hoặc gia hạn thời gian trả nợ cho Hy Lạp, cuộc khủng hoảng quốc gia này có thể ảnh hưởng đến sự ổn định kinh tế của khu vực đồng euro. Về cuộc trưng cầu ý dân được tổ chức, người đứng đầu giáo hội chính thống tự trị của Hy Lạp, Tổng giám mục Hieronymos thứ hai, đã góp thêm tiếng nói với những người muốn giữ mối quan hệ với Liên minh châu Âu trên một nền tảng vững chắc. Cũng trong ngày mùng 1 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng giám mục Hieronymos đã phá vỡ sự im lặng quen thuộc của mình để kêu gọi người Hy Lạp ở lại với châu Âu. Đây là một bài phát biểu công khai hiếm thấy của một vị tổng giám mục vốn nói năng nhỏ nhẹ và rất cẩn trọng, tránh các phát biểu về chính trị và các vấn đề gây tranh cãi nói chung. Đức Tổng giám mục Hieronymos là một trong 85 nhân vật của Hy Lạp kêu gọi bỏ phiếu thuận trong cuộc trưng cầu ý dân vào ngày Chủ nhật mùng 5 tháng 7, đó là chấp nhận các điều kiện của các chủ nợ, dù khó khăn đến mấy, trong gói cứu trợ về tài chính, để ít nhất các ngân hàng có thể mở cửa trở lại và tình trạng tê liệt kinh tế trong tuần này có thể kết thúc. Tin Roma. Hội nghị hai ngày tại Roma sau khi thông điệp Laudato Si được ban hành. Sau khi thông điệp Laudato Si, tạm dịch là Ngài đáng chúc tụng ngợi khen, được công bố, nó đã gây ra một ít tranh cãi. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên hơn là phản ứng tích cực mà thông điệp này nhận được từ các nhóm khác nhau. Từ những người theo phong trào xã hội Do Thái cho đến người công giáo truyền thống, thông điệp tìm được một số mối liên kết thú vị. Một số người ủng hộ đã phát biểu quan điểm của mình trong một cuộc họp báo tại Vatican về biến đổi khí hậu. Ông Bernie, Tổng thư ký Liên minh Quốc tế các tổ chức phát triển công giáo cho hay, với sự giúp sức của buổi họp báo này, cũng như trong hội nghị quốc tế này, chúng tôi cố gắng hiệp nhất để mang những người thuộc các thành phần xã hội và tín ngưỡng đến với nhau. Và tôi nghĩ rằng, hội thảo này thể hiện những gì chúng ta đã suy nghĩ và làm thế nào chúng ta làm theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha, nhằm tạo ra đối thoại và trao đổi để mang lại những ý tưởng và giải pháp mới về sự suy thoái môi trường mà chúng ta đang phải đối mặt. Các bình luận được đưa ra trong cuộc họp báo trước khi diễn ra hội nghị với chủ đề Con người và hành tinh đầu tiên đòi hỏi phải thay đổi đường lối. Hội nghị diễn ra trong hai ngày, mùng 2 và mùng 3 tháng 7 vừa qua tại Vatican. Một người khác là nhà văn và nhà hoạt động xã hội Naomi Klein. Bà cho biết ban đầu bà rất ngạc nhiên khi được lời mời. Bà cho hay Đức Thánh Cha sớm viết trong thông điệp Laudato Si rằng đây không chỉ là giáo huấn cho giới công giáo mà là dành cho tất cả mọi người sống trên hành tinh này. Và tôi có thể nói rằng với tư cách là một nhà nữ quyền thế tục Do Thái, tôi khá ngạc nhiên khi được mời đến Vatican, chắc chắn nó đã nói về tôi. Cũng có những tiếng nói mà mọi người mong đợi trong một sự kiện như thế, chẳng hạn như một nhà khoa học khí tượng công giáo, thể hiện quan điểm về tôn giáo và khoa học. Giáo sư Otmar Edenhofer, đồng chủ tịch nhóm hội thảo liên chính phủ về biến đổi khí hậu cho biết, thông điệp đề cập đến khí quyển như là sự phổ biến toàn cầu của nhân loại, như là một thiện ích chung cho tất cả mọi người và của tất cả mọi người. Và với tuyên bố này, đích đến chung của hàng hóa, lần đầu tiên trong lịch sử của giáo huấn xã hội công giáo, áp dụng cho những bãi than bùn toàn cầu. Hội nghị về biến đổi khí hậu được Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình cùng Liên minh Quốc tế các tổ chức phát triển công giáo đồng tổ chức. Khi tổ chức sự kiện này, các nhà tổ chức tìm cách mang đến những tiếng nói đa dạng để tiếp nhận quan điểm của họ, và cũng để mang thông điệp của Đức Thánh Cha đến với nhiều nhóm hơn. Tin Hoa Kỳ. Đức Tổng Giám mục Chicago khẳng định rằng, hôn nhân dân sự không phải là một bí tích. Trong số các tổng giám mục nhận dây pallium hôm thứ Hai trong thánh lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô ở Vatican, có Đức Tổng Giám mục Blaise Kubitsch của Chicago. Là con cháu của những người di dân Croatia đến Hoa Kỳ và là con trai của những người cha mẹ với di sản Croatia, Đức Tổng Giám mục Kubitsch tiếp tục rất tự hào về nguồn gốc Croatia của mình và nuôi dưỡng những di sản văn hóa tổ tiên, nhất là đức tin công giáo thấm đẫm bản sắc Croatia. Đài Vatican đã có cuộc phỏng vấn Đức Tổng Giám mục sau thánh lễ nhận dây pallium. Trong quá trình trò chuyện, Đức Tổng Giám mục Kubitsch thảo luận về các vấn đề từ luật buôn bán vũ khí, bất bình đẳng xã hội cho đến vấn đề di dân. Đức Tổng Giám mục cũng thảo luận về quyết định mới đây của tối cao Pháp viện Hoa Kỳ cho phép hôn nhân đồng tính trong tất cả 50 tiểu bang và khắp lãnh thổ Hoa Kỳ. Ngài nói, tôi nghĩ thật là quan trọng để nhận ra rằng chúng ta đang nói ở đây về hôn nhân dân sự, và chúng ta đang nói về thực tại mà tối cao Pháp viện xem xét có một quyền hiến pháp để người cùng giới tính được kết hôn. Đức Tân Tổng Giám mục Chicago nói thêm rằng, điều đó không gây tác động nào lên sự hiểu biết của chúng ta về hôn nhân, không chỉ là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ, mà còn là một biểu tượng của Chúa Kitô và giáo hội của người. Khi được hỏi về cách thức mà quyết định này có thể ảnh hưởng đến tự do tôn giáo tại Hoa Kỳ, Đức Tổng Giám mục Chicago cho biết, tôi nghĩ rằng luôn cần phải cảnh giác mỗi khi có một sự thay đổi lớn như thế này trong xã hội. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp Hội đồng Quốc tế Nữ Hướng Đạo Công Giáo. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các nữ hướng đạo công giáo góp phần giáo dục các thiếu nữ về môi sinh, giúp cải tiến não trạng và tập quán. Ngài đưa ra lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 26 tháng 6 vừa qua dành cho hơn 260 nữ hướng đạo tham dự Hội đồng Thế giới các nữ hướng đạo công giáo, một ngành của hướng đạo sinh đang tham dự cuộc gặp gỡ về đề tài Sống niềm vui phúc âm như hướng đạo. Đức Thánh Cha đề cao vai trò của các nữ hướng đạo công giáo trong việc giáo dục các thiếu nữ và nhắc đến thông điệp mới công bố Laudato Si về việc bảo vệ môi trường. Ngài nói, trong thông điệp, tôi đã viết rằng, việc giáo dục về môi sinh học là điều thiết yếu để biến đổi các não trạng và tập quán, với mục đích vượt thắng những thách đố gây lo âu đang đề ra cho nhân loại về môi trường. Tôi cầu mong các nữ hướng đạo tiếp tục sẵn sàng đón nhận sự hiện diện và lòng từ nhân của đấng tạo hóa trong vẻ đẹp của thế giới xung quanh. Thái độ chiêm niệm này sẽ giúp họ sống hòa hợp với bản thân, với tha nhân và với Thiên Chúa. Đó là một lối sống mới, phù hợp hơn với phúc âm mà họ có thể thông truyền cho các môi trường họ sống. Đức Thánh Cha cũng khuyến khích các nữ hướng đạo công giáo góp phần giáo dục các thiếu nữ trong một xã hội người ta phổ biến những ý thức hệ trái ngược với bản chất và kế hoạch của Thiên Chúa về gia đình và hôn nhân. Vấn đề ở đây là giáo dục các thiếu nữ không những về vẻ đẹp và ơn gọi cao cả của họ như phụ nữ, trong tương quan đúng đắn và khác biệt với người nam, nhưng còn đảm nhận những trách nhiệm quan trọng trong giáo hội và xã hội nữa. Tin Nigeria. Một linh mục tại Nigeria nói rằng, Boko Haram không phải là mối đe dọa duy nhất của Hồi giáo đối với Kitô hữu Nigeria. Hôm 1 tháng 7 vừa qua, một linh mục thuộc giáo phận Kaduna nói với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ rằng Boko Haram không phải là mối đe dọa duy nhất cho các Kitô hữu tại Nigeria. Các nhóm Hồi giáo cực đoan khác cũng đang đe dọa tấn công các Kitô hữu. Cha Elias Kabuk tiết lộ rằng nhà thờ và nhà xứ của cha đã từng bị đốt cháy vào năm 2011 trong đợt bạo động diễn ra sau cuộc bầu cử tổng thống tại quốc gia này. Cha kể lại rằng, cái đầu của một linh mục lúc đó rất có giá, trong những ngày theo sau cuộc đắc cử của ông Goodluck Jonathan, cũng là một tín hữu công giáo. Cuộc bầu cử tổng thống Muhammadu Buhari, một người Hồi giáo vào tháng 3 vừa qua, đã không dẫn đến những hành động bạo lực tương tự, nhưng căng thẳng giữa các Kitô hữu và người Hồi giáo vẫn còn ở mức cao trào, theo như lời của cha Kabuk trình bày. Là nhóm khủng bố hoạt động hung hãn nhất ở Nigeria, Boko Haram đã tự chọn cho mình cái tên, lấy ra từ cụm chữ giáo dục Tây Phương là tội lỗi. Đức Tổng giám mục Matthew Nagoso, giám mục giáo phận Kaduna, nói với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ rằng, những tên Hồi giáo cực đoan thường chú ý đến lý lịch thành phần lãnh đạo tham nhũng của quốc gia họ, và khi nhận thấy hầu hết những người này đã được giáo dục từ trường học Tây Phương, đã kết luận rằng, chính lĩnh vực giáo dục đã góp phần gây ra nạn tham nhũng. Đức Tổng giám mục nhận định rằng, logic này là sai lầm, bởi chính quyền lực mới làm hư hỏng con người, chứ không phải là nền giáo dục. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến đoàn hiệp sĩ lao động Italia. Trong buổi tiếp kiến sáng 20 tháng 6 vừa qua, dành cho 150 thành viên Liên đoàn Quốc gia các hiệp sĩ lao động Italia, Đức Thánh Cha Francisco tái lên án nạn thất nghiệp giới trẻ. Hiệp sĩ lao động là những người nổi bật trong giới chủ xí nghiệp và kinh tế, được Tổng thống Italia tưởng thưởng huân công quốc gia vì đã góp phần kiến tạo công ăn việc làm và làm tăng trưởng giá trị các sản phẩm Italia trên thế giới. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói đến tình trạng suy thoái kinh tế hiện nay trong một bối cảnh xã hội với những chênh lệch và nạn thất nghiệp, nhất là nơi người trẻ. Ngài gọi tình trạng thất nghiệp này của người trẻ là một triệu chứng cho thấy những gì bất ổn trầm trọng, mà người ta không thể chỉ quy trách cho những nguyên nhân trên bình diện hoàn cầu và quốc tế. Đức Thánh Cha nhắc lại một điều mà giáo huấn xã hội công giáo liên tục nhấn mạnh. Đó là tiêu chuẩn căn bản, theo đó, con người ở trung tâm sự phát triển, và bao lâu còn có những người nam người nữ thụ động hoặc ở ngoài lề, thì công ích không thể được coi là đã hoàn toàn đạt được. Đức Thánh Cha ca ngợi sáng kiến mà Liên đoàn Toàn quốc các hiệp sĩ lao động Italia đang làm nổi bật, đó là ngoài vai trò xã hội của lao động, còn có chiều kích luân lý đạo đức nữa. Thực vậy, chỉ khi nào ăn rễ trong công lý và tôn trọng luật pháp, thì nền kinh tế mới góp phần vào sự phát triển đích thực, không gạt cá nhân và các dân tộc ra ngoài lề, tránh được nạn tham ô và bất lương, cũng như không lơ là với việc bảo vệ môi trường tự nhiên. Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về ý muốn của Đức Thánh Cha khi thăm viếng ba nước Mỹ Châu Latin do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, ít người chú ý tới cuộc tông du ba nước Mỹ Châu Latin vào Chúa Nhật ngày 5 tháng 7 năm 2015. Cho bằng chuyến tông du Hoa Kỳ mãi tới tháng 9 mới diễn ra. Điều này dễ hiểu vì tại Hoa Kỳ, không những lần đầu tiên một vị giáo hoàng sẽ ngỏ lời với lượng viện quốc hội nước này, ngài còn lên tiếng tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc trước những người đang đứng đầu các chính phủ thế giới để chính thức trình bày quan điểm của ngài và cũng là quan điểm của thế giới công giáo về môi sinh. Hay đúng hơn, về mối liên hệ giữa con người và môi sinh, một vấn đề đang hết sức hợp thời và khẩn thiết. Tuy nhiên, không thiếu người lưu ý tới chuyến Nam Mỹ du của vị đứng đầu giáo hội công giáo Hoàng Vũ. Vì trước biến cố hoành tráng trên, ngài muốn thực hiện chuyến đi, tạm gọi là về nguồn này, để nhắc nhở thế giới rằng đối với Ngài, ngoại vi là trung tâm. Trước khi đi thăm nước giàu mạnh nhất của Tân Thế Giới, Ngài muốn mang sự gần gũi của Chúa Kitô đến cho không phải một mà là ba nước vốn được kể vào hàng nghèo yếu nhất nhì của lục địa này. Thật vậy, theo phát ngôn viên tòa thánh, cha Federico Lombardi, Ecuador, Bolivia và Paraguay không phải là những nước chiếm hàng đầu về phương diện địa chính trị trên bàn cân thế giới. Nhưng quyết định đi thăm ba nước này hoàn toàn nhất quán với các cuộc tông du trước đây tại châu Âu, Albania, Bosnia và cả Lampedusa nữa. Cả ba nước đều có chung đặc điểm, giành được độc lập cả hàng 200 năm nay, nhưng vẫn còn đang khốn khổ vì các tranh chấp biên giới, các vết thương nội bộ do các chế độ độc tài gây ra. Cha Lombardi cho rằng, đó là các tình huống cần phải ghi nhớ nếu muốn hiểu khung tranh, trong đó Đức Thánh Cha sẽ di chuyển và lời lẽ Ngài sẽ ngỏ với họ, để đổi mới đời sống xã hội, chính trị của họ nói chung, theo chiều hướng hòa bình, phát triển một cách tham dự và dân chủ. Suy tư về lịch sử Ecuador, Bolivia và Paraguay, cũng như nhớ lại bài diễn văn của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị trong các cuộc tông du thập niên 1980. Theo cha Lombardi, có thể giúp ta gom lượm được các sắc thái trong các bài diễn văn của Đức Francisco vào dịp này, mà tổng số hiện dự trù là 22, và đoán định được nội dung của chúng. Người ta có thể đoán trước sẽ có nhiều lời ứng khẩu, vì ở cả ba nước, Ngài đều sẽ nói tiếng Tây Ban Nha rất quen thuộc và thông thạo của Ngài, cũng như nhiều mục ngoài chương trình, vì đây là ba nước Ngài từng viếng thăm lúc còn là Hồng Y Tổng Giám mục Buenos Aires, như Học viện Xavier của dòng tên tại Guayaquil, Ecuador, chẳng hạn, nơi Ngài từng gửi các tu sĩ dòng tên Argentina qua thụ huấn. Tóm lại, chắc chắn Ngài sẽ gặp nhiều bạn cũ, nhưng không thiếu quảng đại quần chúng. Như thánh lễ gia đình dự đoán tới 1,5 triệu người tham dự tại công viên Samanes ở Guayaquil, hay lễ khai mạc đại hội thánh thể tại công trường Chúa Kitô cứu chuộc tại Santa Cruz de la Sierra ở Bolivia. Đừng quên rằng, Đức Giáo Hoàng sẽ du hành nhiều dặm bằng Giáo Hoàng Sa mà hai bên đều mở, được chế tạo tại địa phương. Nhờ thế, Ngài sẽ di chuyển rất chậm chứ không nhanh như với các Giáo Hoàng Sa kín cửa. Hơn nữa, cũng nhờ thế, Ngài sẽ trực diện tiếp xúc với dân chúng, không những của ba nước, mà còn có thể từ chính quê hương Argentina của Ngài tràn qua Paraguay nữa. Những thời khắc nổi bật trong chuyến đi này tất nhiên sẽ là những thời khắc Ngài gặp gỡ dân chúng, những người thất thế nhất, nghèo nàn nhất, cần nghe công bố tin mừng nhất. Và sợi chỉ xuyên suốt của các thời khắc này, theo cha Lombardi, cũng sẽ là niềm vui tin mừng. Ta hãy xem các khẩu hiệu tại mỗi nước, sẽ thấy rõ nhận định vừa nói. Tại Ecuador, khẩu hiệu là phúc âm hóa với niềm vui. Tại Bolivia, khẩu hiệu là cùng với Đức Francisco, ta công bố niềm vui tin mừng. Và tại Paraguay, sứ giả của niềm vui và hòa bình. Với tinh thần niềm vui ấy, Đức Giáo Hoàng sẽ gặp gỡ người cao niên tại nhà truyền giáo bác ái Ecuador, các tù nhân của trại tù Palmason ở Bolivia, lớn gần như một làng, với 2.800 tù nhân, và các trẻ em bị bệnh của Bệnh viện Nhi đồng Asunción ở Paraguay. Ngài sẽ thăm khu rất nghèo Banado Norte, một loại ổ chuột tại Asunción, tọa lạc dọc con sông nơi sinh sống của hàng ngàn di dân. Điều cũng quan trọng là cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các tham dự viên của Hội nghị Thế giới lần thứ hai, các phong trào bình dân ở Santa Cruz, Bolivia, là hội nghị tiếp theo hội nghị lần đầu tổ chức tại Vatican ngày 24 tháng 10 năm 2014, với sự tham dự của Tổng thống Evo Morales của Bolivia. Đây là hội nghị được Tòa Thánh hết sức cổ vũ, dưới sự bảo trợ của Hội đồng Giáo Hoàng về Công lý và Hòa bình. Tham dự cuộc gặp gỡ của Đức Giáo Hoàng sẽ có Đức Hồng Y Peter Tucson. Mặt khác, đừng quên cuộc gặp gỡ với giới trẻ dọc theo sông Costanera ở Paraguay, dự trù hơn 200.000 người tham dự, và những buổi sùng kính thánh mẫu như buổi cầu nguyện tại Học viện Mẹ Sầu Bi, quan thầy nền giáo dục Công giáo Ecuador, và cuộc kính viếng đền vô nhiễm thai ở Caacupé, Paraguay, mà Đức Francisco rất sùng kính. Đáng lưu ý nữa là, trước khi đi Papas, Bolivia, Đức Francisco sẽ viếng nơi hạ sát linh mục dòng tên Luis Espinal, ký giả, nhà làm phim và thi sĩ tôn giáo, do bàn tay khát máu của chế độ độc tài ở đây, ngày 22 tháng 3 năm 1980, chỉ mấy ngày trước Tổng giám mục Romero. Về bệnh viện truyền thông, không có gì thay đổi, ngoại trừ chủ tịch mới của văn phòng truyền thông vừa được thiết lập là Đức ông Vigano. Trong cuộc họp báo của cha Lombardi, cũng có tiên đoán Đức Francisco sẽ nhai lá coca hay uống trà coca như một món thuốc chống hiệu quả của độ cao. Có thể ngài sẽ nhai hoặc uống theo cung cách địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu tổng hợp những nhận định của Vũ Văn An về ý muốn của Đức Thánh Cha khi thăm viếng ba nước Mỹ Châu Latin là Ecuador, Bolivia và Paraguay. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần cuối của những nhận định này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đức Duy phụ trách.
Đẹp thay bước chân người đi loan báo tin mừng, người đã lên đường tiến vào giữa lòng thế giới. Trời xanh bao la, gió cao ý a lông, ngại chi sương gió xa gì gian khổ đường xa. Địa cầu đầy thánh thần Chúa, dù đường dài đi tới đâu, đã có thánh thần ở đó trước người. Khởi hành từ Đức Kitô, cuộc hành trình như vô tận, nhưng cuối chân trời vẫn rực sáng ngày mùa vui. Hành trang mang theo chiếc gậy của kẻ lữ hành, không mang bao bì, không mang bạc tiền của nhân thế. Người ra đi không lẽ loi cô đơn, mỗi bước chân đi hay mỗi chặng đường vẫn hằng có thánh thần phụ bóng. Địa cầu đầy thánh thần Chúa, dù đường dài đi tới đâu, đã có thánh thần ở đó trước người. Khởi hành từ Đức Kitô, cuộc hành trình như vô tận. chân trời vẫn rực sáng ngày mùa vui.
Quý vị và các bạn thân mến, bài phúc âm của Thánh Marco được đọc hôm nay, chương 6, từ câu 7 đến câu 13. Mặc dù mới chỉ ở khoảng 1/3, nhưng có vẻ như đã đi đến đoạn kết của phúc âm. Được diễn tả như là phút chia tay, nên phúc âm có nói đến việc chuyển giao quyền hành và trách nhiệm cho thế hệ mới. Nhưng đây không phải là đoạn kết thúc phúc âm của Marco, và còn phần tiếp theo nữa vào Chủ nhật sau. 12 môn đệ sẽ trở về để trình lại cho Thầy, và kể lại cho người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. Marco chương 6 câu 30. 12 môn đệ và các người khác theo Chúa Giêsu chưa được huấn luyện đầy đủ, còn cần phải học hỏi và huấn luyện thêm với Chúa Giêsu. Những điều các ông đã dạy khi các ông được sai đi còn là những khái niệm mở đầu chưa hoàn chỉnh. Thật vậy, các môn đệ đang được huấn luyện, nhưng Chúa Giêsu vẫn gọi họ đi dạy dỗ và chữa bệnh cho mọi người. Do Ngài đã tin tưởng vào các ông và bảo các ông chia sẻ những điều đã học được cho kẻ khác và chữa bệnh tật cho họ, như Chúa Giêsu vừa mới làm trước mặt họ. Vậy thì tại sao chúng ta, mỗi Kitô hữu, còn ngần ngại trong việc chia sẻ đức tin cho kẻ khác? Có phải vì chúng ta nghĩ chúng ta chưa được huấn luyện đầy đủ chăng? Đúng vậy, chúng ta không phải là những nhà thần học, nhưng chúng ta cũng có những điều như các môn đệ đã học hỏi được nơi Chúa Giêsu. Các ông đã sống với Chúa Giêsu, đã chứng kiến quyền năng của Ngài chữa bệnh tật cho dân chúng. Thử hỏi, chúng ta có dám nói về sự liên kết mật thiết của chúng ta đối với Chúa Giêsu hay không? Hoặc, chúng ta có dám mời người nào đó mở kinh thánh, dự lớp thánh kinh ở nhà thờ, hay mời họ liên hệ với cha xứ hay một tu sĩ chuyên dạy giáo lý trong giáo xứ, khi họ hỏi về kinh nghiệm về đời sống đức tin của chúng ta? Chúa Giêsu gọi 12 môn đệ. Ngài cũng mời gọi chúng ta như vậy và sai chúng ta đi. Thư Thánh Phaolô gửi giáo hữu thành Ê-phê-sô hôm nay nhắc chúng ta là: Chúa Giêsu đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần. Thay vì nói đến những điều chúng ta còn thiếu sót, thì tốt hơn là nhấn mạnh đến những điều chúng ta đã được lãnh nhận muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần. Những ơn phúc đó giúp chúng ta trả lời khi có ai hỏi, bạn tin gì? Hay đối với bạn, Chúa Giêsu là ai vậy? Chúa Giêsu gọi các môn đệ ra đi, và Ngài muốn các ông biết chắc, thành công sẽ không do nơi các ông. Nên Ngài bảo các ông ra đi với hành trang đơn sơ, không gậy, không thực phẩm, bao bì hay tiền bạc. Họ phải lệ thuộc vào sự đón tiếp của tha nhân. Những người đón tiếp sẽ cho họ nơi ăn chốn ở. Chỉ vì các ông là những người do Đức Kitô gửi đến. Thử hỏi, ai là người đến với chúng ta trong đời sống hàng ngày để mang đến cho chúng ta ơn khôn ngoan và ơn chữa lành? Không phải vì xe hơi sang trọng của họ làm chúng ta để ý, nhưng là bởi lòng trí của họ làm chúng ta đón tiếp họ. Họ không phải là những bậc vị vọng hay có nhiều tiền, nhưng qua cung cách sống, chúng ta có thể nhận biết họ là ai, và ai đã gửi họ đến. Trong xã hội chúng ta, những người tự làm nên sự nghiệp được ca ngợi. Chúng ta thấy các tiện nghi sang trọng và cuộc sống của họ rất ấn tượng. Nhưng các môn đệ của Chúa tin vào sự đón tiếp của tha nhân. Chúng ta được nhắc nhở là hãy đón tiếp những người đến với chúng ta vì danh Chúa Giêsu vì họ là những người hướng dẫn và sẽ chữa lành cho chúng ta. Việc gì sẽ xảy ra khi họ đến? Sự đón tiếp đó có làm nên cộng đoàn, và khi có hai hay ba người họp lại, thì sẽ gặp Ngài ở giữa chúng ta, như hôm nay buổi họp mặt trong phụng vụ thánh thể. Chúa Giêsu đang ở giữa chúng ta. Ngài đang dạy và chữa lành cho chúng ta qua những người Ngài gọi và gửi đến cho chúng ta. Những người đó là ai? Không phải chỉ những người trên cung thánh đâu, mà cả những người ngồi cùng dãy ghế với chúng ta. Vì có thể đó là những người nói những lời giúp đỡ và an ủi khi chúng ta cần. Họ được Chúa Giêsu gọi đến với chúng ta như các môn đệ đã được sai đi, mà phúc âm hôm nay đã nói với chúng ta. Những điều Chúa Giêsu dạy trong Kinh Thánh, đón tiếp tha nhân, là một nhân đức quan trọng. Đón tiếp vào đời sống chúng ta, và với cộng đoàn, đời sống giáo xứ và đời sống quốc gia, là dấu chỉ Thiên Chúa ở giữa chúng ta. Thiên Chúa đón tiếp chúng ta khi chúng ta là người xa lạ. Và hôm nay, Chúa Giêsu đón tiếp chúng ta ngồi bàn tiệc thánh với Ngài. Nhiều người trong chúng ta không muốn ai cũng nhìn vào mình. Chúng ta hãy nhìn ngôn sứ Amos trong bài đọc 1. Ông ta nói với thầy tư tế là ông ta không bao giờ muốn làm ngôn sứ, và chỉ muốn trở về với cái nghề nuôi bò và chăm sóc cây sung. Ông ta không muốn ở thánh điện ở Bethel. Ông không hề dự lớp huấn luyện để tiên tri. Nhưng thế mà tự nhiên Đức Chúa đã chọn ông, và sai đi như các môn đệ đã được chọn và sai đi. Amos đang ở trong thánh điện nhà vua, và làm như lời Chúa dạy bảo. Đây cũng là chuyện một người thường dân đã được Thiên Chúa chọn và sai đi. Đối với chúng ta, có lẽ hơi khác. Chúng ta được chọn trong công việc thường ngày, để làm nhân chứng cho Chúa Kitô ngay trong cuộc sống mình. Chúng ta nhận thấy có một vài chi tiết trong phúc âm hôm nay, không giống như chi tiết trong phúc âm Thánh Matthew và Luca. Trong phúc âm Thánh Marco, Chúa Giêsu bảo các môn đệ không nên đem theo gì cả. Trái lại, trong hai phúc âm kia, Ngài bảo các ông nên mang dép. Đây là chi tiết nhỏ, mang dép và cầm gậy, ám chỉ các ông sẽ đi xa, giống như lời gọi đi xa của Chúa Giêsu. Gọi đi xa hơi đáng ngại thật, vì đi xa sẽ mệt mỏi, nhưng phấn khởi, và sẽ thêm hăng hái. Những người được gọi ra đi rao giảng, sẽ đi đến những nơi thật xa, và họ chỉ có một niềm tin là Chúa Giêsu đã mời gọi và sai đi. Họ sẽ gặp những gian nan, không mang theo vật dụng tùy thân, sẽ nương tựa vào tha nhân. Lịch sử đã cho chúng ta biết các ông đã thành công thế nào. Họ chỉ mang dép và cầm gậy thôi, và chỉ có đức tin là hành trang mà họ mang theo. Thực tế hôm nay thường thiếu ơn gọi linh mục và tu sĩ trong giáo hội, nơi trường học và các bệnh viện. Lúc trước, chúng ta cứ nghĩ, các linh mục và tu sĩ làm việc ngoài xã hội như mở trường dạy học và mở bệnh viện săn sóc người đau ốm. Các nhà truyền giáo đi khắp nơi rao giảng tin mừng. Bây giờ không như vậy nữa. Thiếu ơn gọi những giới này cũng là dịp phát sinh ơn gọi cho những giới khác. Các giáo dân đã lãnh nhận các phần việc đó. Giáo dân đã làm rất nhiều việc, như quản sóc giáo xứ, thăm viếng người bệnh, đọc lời Chúa trong phụng vụ, trao mình Thánh Chúa, dạy giáo lý, dạy thần học và kinh thánh, vân vân. Thực tế là ngày nay, có nhiều người rao giảng tin mừng. Dù vậy, những người khác không nên nghĩ là mình sẽ trốn tránh được. Thật ra, có nhiều mẫu gương của giáo dân, chúng ta cần được trợ giúp đời sống đức tin để làm nhân chứng cho Chúa Kitô. Thật ra, sẽ có nhiều dịp để chúng ta chứng tỏ đức tin của mình. Chúng ta nên nhớ phần cuối của phúc âm Marco, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ ra đi rao giảng và chữa bệnh cho người khác. Lạy Chúa, xin xa nhiều môn đệ nhiệt thành hăng hái ra đi rao giảng tin mừng của Chúa khắp mọi nơi. Xin Chúa luôn đồng hành và nâng đỡ họ trên con đường làm chứng cho Chúa. Amen.
Thấy bước chân người đi loan báo tin mừng, người đã lên đường tiến vào giữa lòng thế giới. Trời xanh bao la, gió cao ý a lông, ngại chi sương gió xa gì gian khổ. Địa cầu đầy thánh thần Chúa, dù đường dài đi tới đâu, đã có thánh thần ở đó trước người. Khởi hành từ Đức Kitô, cuộc hành trình như vô tận, nhưng cuối chân trời vẫn rực sáng ngày mùa vui. Hành trang mang theo chiếc gậy của kẻ lừa này, không mang bao bì, không mang bạc tiền của nhân thế. Người ra đi không lẽ loi cô đơn, mỗi bước chân đi hay mỗi chặng vẫn hằng có thánh thần phụ bóng. Địa cầu đầy thánh thần Chúa, dù đường dài đi tới đâu, đã có thánh thần ở đó trước người. Khởi hành từ Đức Kitô, cuộc hành trình như vô tận, nhưng cuối chân trời vẫn rực sáng ngày mùa vui.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Tình cha bao la, ôi mênh mông như sông đại dương.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa nhận được điện thoại thì một bác sĩ vội vã tới bệnh viện. Ông khoác vội trang phục phẫu thuật và tiến ngay tới phòng mổ. Lúc đó, người cha của cậu bé sắp sửa được phẫu thuật đang ngồi đợi tại cửa phòng. Vừa nhìn thấy bóng bác sĩ, người cha nói ngay, tại sao giờ này ông mới đến? Ông không hay biết con trai tôi rất nguy hiểm sao? Thật lòng ông có trách nhiệm nghề nghiệp không vậy? Vị bác sĩ điềm tĩnh trả lời, thật xin lỗi, giờ này không phải là ca trực của tôi, nên tôi không có mặt tại bệnh viện. Thế nhưng, khi vừa nhận được điện báo là tôi đến ngay, và lúc này tôi muốn tĩnh tâm một chút để chuẩn bị phẫu thuật. Người cha giận dữ, tĩnh tâm à, giả như con của ông đang nằm trong phòng cấp cứu, thì ông có tĩnh tâm được không? Nếu như con trai của ông sắp chết, ông sẽ làm gì? Vị bác sĩ từ tốn trả lời, tôi sẽ nói điều mà ông Gióp đã nói trong Kinh Thánh. Thân trần truồng sinh từ bụi đất, và tôi sẽ trở về bụi đất cũng thân trần truồng. Chúa đã sinh ra, Chúa lại lấy đi, xin chúc tụng Chúa. Bác sĩ như chúng tôi không có khả năng giữ lại mạng sống, nên ông hãy đi và cầu nguyện cho con trai ông. Chúng ta sẽ nỗ lực hết mình và cậy trông vào ân sủng của Thiên Chúa. Vừa nghe lời khuyên của vị bác sĩ, người cha cười mỉa mai và phàn nàn. Ừ, khuyên lơ người khác khi mà bản thân mình chẳng dính dáng gì thì dễ quá mà. Vị bác sĩ vẫn bình tâm và đi vào phòng mổ. Cửa phòng mổ đóng lại. Vị bác sĩ miệt mài nhiều giờ liền trong phòng mổ. Và ông rời phòng mổ trong niềm hạnh phúc. Cảm tạ Chúa, con trai ông đã được cứu. Nếu muốn biết thêm chi tiết, hãy hỏi cô y tá giúp tôi. Không chờ câu trả lời của người cha, vị bác sĩ vội vàng rời khỏi bệnh viện. Ngay khi nhìn thấy dáng dấp cô y tá xuất hiện, người cha nói ngay, bác sĩ gì mà lại cao ngạo đến thế? Thậm chí ông ta không thèm dành vài phút trả lời cho tôi biết hiện trạng của con trai tôi. Cô y tá cúi xuống, trong xúc động, chậm rãi trả lời. Ông biết không? Con trai duy nhất của vị bác sĩ ấy mới qua đời hôm qua do một tai nạn. Hôm nay bác ấy đang lo tang sự cho cậu. Thế nhưng, vừa nhận được điện báo thì bác ấy đã tới ngay để cứu con trai của ông. Bây giờ thì bác ấy vội trở về để tiếp tục lo hậu sự cho đứa con yêu quý của mình. Vừa nghe xong câu trả lời, người cha nghẹn ngào vì đã trót kết án sai lầm cho vị bác sĩ. Quý vị và các bạn thân mến, sở dĩ ta nên tránh việc phê phán và nghĩ xấu cho người khác là vì đoán xét người ta thường sai lạc. Ít khi ta phê phán người khác một cách khách quan, mà thường phê phán theo cảm tính và ý nghĩ chủ quan của ta. Đừng kết án ai vì ta không biết cuộc sống của họ thế nào, cũng như điều gì đang diễn ra trong tâm hồn của họ và những gì họ đang phải nỗ lực vượt qua. Một người có tính tình bình thản không thể hiểu được sự cám dỗ của người có máu nồng nhiệt đam mê. Người được trưởng thành trong một gia đình sang trọng đạo đức sẽ không hiểu được sự cám dỗ của người xuất thân từ những khu nhà ổ chuột nơi tội ác đầy tràn. Người may mắn có cha mẹ thuận hòa thì không thể hiểu được cơn cám dỗ của người mang trên mình cả một di sản đau khổ do cha mẹ ly tán. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con rằng, anh em đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán. Xin Chúa cho mỗi người chúng con luôn có được một cái nhìn khoan dung và yêu thương trong tương quan với anh chị em chúng con. Amen.
Con đây, thầm tình yêu, tình thiết Chúa mãi luôn mặn mà.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.